Ngài nói tiếp: Nhưng vô lượng nghĩa tổng kết chỉ có hai thứ, một là không đổi, hai là tùy duyên. Đó, từ đây mình thấy rõ này. Ngài khẳng định lại vô lượng nghĩa tuy nhiều nhưng mà kết lại, gút lại chỉ có hai thứ. Thứ nhất đó là không đổi và thứ hai đó là tùy duyên. Thì không đổi là sao? Cái xấu xa thì mình để khi nãy giờ nghe nói về cái tính chất không đổi của tâm rồi phải không? Và cái tùy duyên có nghĩa là trong cái vốn bất biến đó mà nó vẫn hoạt dụng tùy duyên để làm lợi người được, vẫn sống đồng được. Thì đó là cái nghĩa sâu xa của bản tâm rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói thẳng ra về kinh luận bên ngoài để mình ứng dụng được. Thì cái không đổi á, tức là dù nói nhiều, dù nói rất là nhiều nghĩa lý, nhiều kinh điển, nhưng mà không rời tâm mà nói, và cốt yếu làm sáng tỏ tâm, chỉ về tâm, chỉ cho người học nhận lại bản tâm. Thì vô lượng nghĩa lý đều chạy quanh một quỹ đạo của tâm, và tâm chính là cái không thể sai lịch trong khi diễn nổi, trong khi diễn giải. Thì như vậy tâm là cái bất biến, cái không thể đổi được trong giáo pháp. Đó, thì đó là vô lượng nghĩa lý, là vô lượng kinh điển mang một cái nghĩa không đổi là như vậy. Và thứ hai là tùy duyên. Tùy duyên tức là vô lượng nghĩa tuy xoáy quanh một cái trục tâm, tâm làm tọa độ, nhưng mà trên cái trục tâm đó mà mình uyển chuyển, mình tùy duyên diện nói ra rất là nhiều nghĩa lý, nói như thế nào đó, nói làm sao đó cho người học nhận về tâm đó. Thì như vậy căn cứ trên một trục tọa độ tâm đó để mà diện nói rất nhiều nghĩa lý, đó là nghĩa tùy duyên. Thì như vậy bao nhiêu lời lại nói ra, đó là tùy duyên để mà nói. Nhưng mà không rời một tâm mà nói và muốn cho người học nhận lại tâm đó, thì đó là cái tâm, đó là cái bất biến. Đó, thứ tư đó mình thấy vô lượng nghĩa tuy là nhiều nhưng mà tổng kết lại thì không ngoài hai thứ, không đổi và tùy duyên là như vậy. Và đấy chính là cái tinh thần tùy duyên mà bất biến trong nhà Phật. Thì dưới đây Ngài Khuê Phong Ngài nói tiếp cho rõ hơn về cái nghĩa tùy duyên trên một tâm. Cả kinh chỉ nói tâm này tùy duyên mê ngộ thành có cậu tình phàm thánh, phiền não bồ đề hữu lầu vô lầu vân vân. Cũng chỉ nói tâm này khi cậu tình vân vân, xưa nay không đổi thường từ vặn lặng chân thực như như. Tức là chỗ này mình muốn hiểu rõ hơn là cả kinh cũng chỉ nói tâm này có khi thì cậu, khi thì tình vân vân, nhưng mà bản tâm ấy dù rằng trên cậu hay trên tình nhưng mà nó vẫn thường từ vặn lặng chân thực như như, chỉ là có người không khéo nhận mà bỏ rơi nó thôi, bỏ quên nó thôi. Ngài nói tiếp: Giả sử có người hỏi nói pháp gì không đổi, pháp gì tùy duyên, chỉ nên đáp tâm vậy. Không đổi là tánh, tùy duyên là tưởng, nên biết tánh tưởng đều là nghĩa trên một tâm. Tức là cả kinh tuy diện nói nhiều nhưng mà cũng chỉ là diện nói đến cái việc là tất cả các pháp, nào là cẩu và tình này, phàm và thánh, phiền não và bồ đề, hữu lầu và vô lầu vân vân, thì tất cả những pháp đó đều không rời ngoài một tâm này tùy duyên mê ngộ mà có ra. Mà cụ thể là cũng là một tâm này, nhưng mà nếu khi mê thì đó là có cẩu này, phàm này, phiền não, hữu lầu vân vân, phải không? Thì bây giờ cũng là một tâm này, nhưng mà nếu người ngộ, người giác rồi á, thì chính đó là tình, là thánh, là bồ đề, là vô lậu. Thì từ đó mình thấy khi đang trên mê, tâm đó vẫn thương từ vạn lặng không đổi, nhưng mà có người bỏ sọt nó, bỏ quên nó, cho nên thành cẩu, thành nhiễm, thành phiền não, thành hữu lậu, phải không? Nhưng bây giờ khi đang bị cẩu đó, tâm kia vẫn thương từ vạn lặng không đổi, nhưng mà mình quên thì nó thành cẩu. Bây giờ khéo nhân trở ngược lại cái thương từ vạn lặng không đổi kia, thì liền đó là chuyển thành tình, là thánh, là bồ đề, là vô lậu, phải không? Thì từ đó mình thấy trên cái nhiễm và tình, cái phiền não và bồ đề thì tạm thời có tên sai khác, nhưng mà tâm đó trên hai cái đó chưa từng đổi. Đó, thì cái biến đổi về nhiễm tình, cái biến đổi về ngộ mê, cái biến đổi về phiền não bồ đề vân vân, thì cái đó là cái nghĩa của tùy duyên. Mà cái tâm kia thường là không đổi trên cả lĩnh vực. Thế như vậy cái này là cái pháp này, cái gốc này, phải không? Thì cái nhiễm, cái tình, cái bồ đề, cái phiền não, cái này là cái tùy duyên trên một cái tâm này. Đó, thì đó là nghĩa tùy duyên trên một tâm mà Ngài Tôn Mực Ngài muốn nói rõ ở đây. Cho nên Ngài nhận mạnh lại, Ngài nói này: Và cả kinh cũng chỉ nói đến tâm này khi cẩu, khi tình, vân vân, thì đó là nghĩa, đó là cái tùy duyên. Có khi thì nó cẩu, có khi nó tình, là tại vì có người giác trở lại thì tình, mà quên nó đi thì cẩu. Như vậy là tâm này có khi cẩu, có khi tình. Nhưng mà sao? Nhưng mà Ngài nói, hoặc là kính cũng nói, tâm này xưa nay không đổi, thường từ vạn lặng, chân thật như như, vân vân, thì đó là nói đến pháp không đổi. Thì như vậy, trong kinh nói đến hai lĩnh vực thứ nhất là thường nói đến cái nghĩa tùy duyên trên một tâm, có nghĩa là phiền não, bồ đề, nhiễm và tịnh, phải không? Hữu lậu, vô lậu, vân vân. Thì đó là nghĩa tùy duyên, đó là cái của nghĩa. Nhưng mà trên những cái đó mà tâm này xưa nay không đổi, thường từ vạn lặng, chân thật như như, thì đó là nói đến cái pháp không đổi kia. Đó. Tuy là có không đổi, có tùy duyên, nhưng mà cái không đổi, cái tùy duyên kia cũng không ra ngoài một tâm này. Cho nên nhận ngay tâm này thì mình rõ được cái tùy duyên kia. Còn theo cái tùy duyên kia thì mình quên cái gốc này, thì như vậy là mình bị trên hai cái đó chi phối, mình làm mình mê. Bởi vậy cho nên Ngài Khuê Phong này nói, giả sử có người hỏi, nói pháp gì không đổi, pháp gì tùy duyên, chỉ nên đáp tâm vậy. Đó. Thí dụ như bây giờ, ví dụ cụ thể đi, ví dụ cái da mình ha, khi nó lành như vậy thì vỗ nói như vậy gọi là cái không đổi đi, phải không? Nhưng mà bây giờ giả sử nó bị một cái chứng gì đó, nó thành một cái mục nhọt, thì cái mục nhọt nó có phải mình không? Không thể nhận mục nhọt là mình, nhưng mà nó đang ở trên mình thì làm sao không phải mình được, mà nhận nó là mình cũng phải. Cho nên cái mục nhọt này nó là một cái hiện tượng cọ ra trên thân mình, cho nên đó là cái tùy duyên, phải không? Đó. Nếu mà khi mình chữa lành rồi thì cũng trở về lại da cũ như thường. Thì như vậy cái bất biến là cũng là da người bình thường, cái tùy duyên, cái hiện tượng có ra cũng là mục nhọt. Thì như vậy mình chỉ nhận đến mục nhọt á, thì nói không xong, mà nhận đến da không á, thì mục nhọt đó làm sao nói? Mà hai cái đó là hai cái tùy duyên, mà mình chỉ nhìn đến cái đó thì mình nói không xong. Bây giờ mình rõ rằng cái da lành hay là mục nhọt cũng là trên một con người mình thôi. Thì cũng vậy, các pháp nhiễm, tình, phiền não, bồ đề, hoặc là tâm thường vạn lặng, vân vân, tất cả những pháp đó, cái bất biến là cái tâm xưa nay thường vạn lặng, và cái tùy duyên là cái có nhiễm có tình, vân vân, hai cái đó đều không ra ngoài một tâm. Nhân là tâm thì những cái kia mình tỏ suốt. Đó. Cho nên Ngài nói rằng, giả sử có người hỏi, nói pháp gì không đổi, pháp gì tùy duyên, thì chỉ nên đáp tâm vậy. Thì không đổi đó là tánh, tùy duyên đó là tưởng. Cho nên Ngài nói nên biết tánh tưởng đều là nghĩa trên một tâm, tức là cái không đổi và cái tùy duyên đều trên một tâm. Mà cái không đổi là tánh, mà cái có đổi là tưởng, thì tánh tưởng đều trên một tâm, không rời tâm mà có. Đó. Thì dưới đây Ngài Khuê Phong Ngài nói rõ về việc là vì không rõ tánh tưởng trên một tâm cho nên có chỉ trích lẫn nhau. Ngài dựng từ từ rất là hay. Ban đầu á, Ngài dựng cho mình thấy rằng là pháp và nghĩa nó hỗ tương nhau, nó không thể rời nhau, nhưng mà vốn nó là không đồng nhau. Cho nên nếu mà mình thấy rằng nó đồng nhau thì giả lẫn nhau, nhưng mà Ngài nói nó không đồng nhau cho nên phải biện cho rõ. Mà nếu mình không rõ được cái hỗ tương nhau á, mà mình nói rằng là chỉ nói rằng là không đồng nhau thì như vậy là chỉ trích nhau, phải không? Nếu mình thấy rằng hai cái này khác nhau thì có chỉ trích nhau này. Còn nếu hai cái này mà nói đồng nhau á, thì như vậy là mình cho là một này. Cho nên Ngài biện rất rõ, Ngài nói hai cái này á, là không thể khác nhau, hỗ tương cho nhau, nhưng mà nó lại là không đồng nhau, không phải giống nhau, cho nên cần phải biện cho rõ. Rõ ở đấy á, là không phải tách, mà rõ ở đấy là đánh đúng giá trị của nó, có nghĩa là nó hỗ tương cho nhau, nhưng mà nó không phải là đồng là một. Đó, đó là Ngài giải thích cho mình rõ rồi. Thì cuối cùng Ngài đi thêm một bước thứ hai nữa, là cái pháp và nghĩa là gì? Là Ngài nói rằng nghĩa lý là kính giáo, là giáo pháp. Và từ nghĩa lý đó mình nhận lại cái pháp gốc là cái tâm yếu kia, là bước thứ hai. Rồi bước kế Ngài cho thấy rằng như vậy là cái bất biến là tâm kia, và cái tùy duyên là cái có ra trên tâm. Mà cái bất biến là cái tánh, mà cái biến đổi, cái tùy duyên là tưởng. Nhưng mà tánh tưởng không ra ngoài một tâm, để làm gì? Để quý lại là hai tông tánh và tưởng. Sợ gì chỉ trích lẫn nhau là tại vì thầy có cái tánh riêng, cái tưởng riêng. Còn nếu thầy rõ rằng tánh và tưởng đều là nghĩa tùy duyên trên một tâm thì như vậy là sự chỉ trích không có. Đó, thì cách của Ngài dựng dạy như vậy rất là hay, làm cho người ta chỉ cần hiểu được lý của Ngài thì cái chấp chỉ trích của nhau trong mỗi người tự nhiên mất. Thì như vậy là đó là cái công của Ngài, dung hòa nhau là như vậy. Thì mình phải có một cái tâm rất là tệ nhị, mình mới thấy được cái đường mạch, cái nhiệt tình của Ngài đi từng cái câu, từng lời của Ngài nói, chứ không phải thường. Nhiều lúc mà anh đề chỉ nghe được cái nghĩa thôi, mà mình không có một cái tấm sụp bên trong thì mình không thấy được cái ý chính, cái mạch ngầm Ngài đi ở trong. Đó. Thì Ngài nói, nay hai tông tánh và tưởng chỉ trích lẫn nhau bởi do không biết chân tâm. Mỗi khi nghe nói chữ tâm sẽ bảo chỉ là tạm thức, không biết tạm thức chỉ là nghĩa tùy duyên trên chân tâm. Cho nên Bồ Tát Mạ Minh lại một tâm làm pháp, dùng hai môn chân như sanh diệt làm nghĩa, luận rằng y nơi tâm này hiện bày nghĩa đại thừa. Thì câu này là nằm trong cái bộ luận đại thừa khởi tính. Tâm chân như là thể, tâm sanh diệt là tượng dụng, tâm này không hư vọng nên gọi là chân, không biến đổi nên gọi là như. Thế nên trong luận mỗi mỗi nói tâm chân như tâm sanh diệt. Thì ngài Khuê Phong, ngài dẫn chứng cụ thể, ngài nói rằng là hai tâm tánh và tưởng chỉ trích lẫn nhau là tại vì do vì không rõ chân tâm. Vì tánh tông thì nói về tâm, mà tưởng tông thì nói về tạm thức. Mà tạm thức là gì? Nó là cái nghĩa tùy duyên trên một tâm. Bây giờ nếu mà không tỏ chân tâm thì thấy theo cái gì? Nếu nói về tâm thì thấy theo một cái tâm, phải không? Nếu nói về tạm thức thì cũng thấy theo tính thức thôi. Bây giờ nếu mà tỏ chân tâm thì hai cái đó không ngoài chân tâm. Đó, cho nên nếu không tỏ chân tâm thì thấy theo căn ngọn, thấy theo riêng rẽ. Cho nên hai tông tánh và tưởng chỉ trích lẫn nhau. Còn nếu mà tỏ chân tâm thì thấy rõ cái nghĩa tùy duyên và bất biến. Như thế này do mệnh đề nghe qua. Thì tánh tưởng đều là nghĩa tùy duyên trên một tâm. Mà tánh tưởng đều là nghĩa tùy duyên trên một tâm thì không còn thấy hai. Không còn thấy hai thì như vậy là không chỉ trích lẫn nhau. Đó. Thì chính vì lý do đó cho nên Bồ Tát Mạ Minh, ngài lấy một tâm làm pháp, tức là làm cái chính. Tại vì Bồ Tát Mạ Minh ra đời thì ngài chuyển dưỡng cái lý đại thừa. Và cái lý đại thừa đó là ngài căn cứ trên một tâm làm gốc. Và ngài dùng hai môn chơn như và sanh diệt làm nghĩa, tức là làm cái tùy duyên. Và ngài luận là nương nơi một tâm này mà ngài hiện bày nghĩa lý đại thừa. Đó, thì cái chủ trương của Bồ Tát Mạ Minh là như vậy. Thì ở đây ngài chủ trương là tâm chơn như là thể. Sao gọi là chơn như? Lâu nay mình chỉ nghe chữ từ chơn như, mình chưa nghe giải thích. Thì ở đây ngài giải thích rõ này. Chơn tức là tâm này nó là chơn thật, không hư dối, cho nên gọi là chơn. Và như nghĩa là sao? Như là ngược lại về biến đổi. Mà tâm này nó không biến đổi, cho nên gọi là như. Đó, thì nó là chơn thật, không biến đổi, thì đó là tâm chơn như, là cái bất biến, là pháp gốc, phải không? Đó. Còn tâm sanh diệt là tượng dùng, là cái tượng tùy duyên trên một tâm chân như. Thì chính vì chỗ nhậm của Bồ Tát Mạ Minh là như vậy, cho nên trong cái bộ luận Đại Thừa Khởi Tín, ngài luôn luôn nói đến tâm chân như, tâm sanh diệt là như vậy. Là vì ngài muốn căn cứ trên một tâm để mà xiển dương lý đại thừa, và nói rằng cái tâm sanh diệt kia là nghĩa tùy duyên trên một tâm, chứ không phải là cái mà tách biệt để thấy riêng. Thì như vậy hai tông tánh và tưởng nó không còn cái sự chỉ trích lẫn nhau nữa. Mà nếu mình rõ được cái nghĩa tùy duyên bất biến, tâm chân như và tâm sanh diệt đều là nghĩa tùy duyên trên một tâm, giống như Bồ Tát Mạ Minh ngài nói trên, thì hai tông tánh và tưởng không còn chỉ trích lẫn nhau, thì ngay đó là dung hội được. Ngài Khuê Phong ngài nói tiếp: thời nay người tu thiền phần nhiều không hiểu nghĩa nên chỉ gọi tâm là thiền, người giảng kinh luận đa số không biết pháp nên chỉ nương nơi danh nội nghĩa, theo danh sanh chấp khó mà hồi thông được. Nghe nội tâm cho là càng, nghe nội tánh cho là sâu, hoặc là lại tánh làm pháp, lại tâm làm nghĩa, thế nên phải nương nơi ba tông kinh luận đối chiếu nhau thì pháp nghĩa rõ ràng. Tức là người học thời ngài Khuê Phong không rõ được cái nghĩa tùy duyên và bất biến trên một tâm, giống như thế này do mình nghe coi. Mà cụ thể hơn là không rõ từ một tâm chân như mà diễn bày tất cả pháp nghĩa, cho nên thầy có tâm riêng, thầy có cái giáo pháp riêng, thầy có pháp nghĩa riêng. Thì từ khi thầy có riêng, cho nên người tu thiền thì chỉ nói tâm là thiền, ngoài ra là không chấp nhận những cái khác. Cụ thể là không chấp nhận về những người giảng giáo, giảng kinh luận. Mà người giảng kinh thì chỉ biết pháp nghĩa, tức là chỉ theo cái danh tượng của văn tự để mà nói nghĩa, mà không thông suốt từ tâm. Mà nếu mình chỉ theo danh tượng văn tự bên ngoài thì sao? Thì kẹt chấp chỉ biết cọ nó, thì cái tấm kẹt là ngay đó cọ ra. Mà kẹt chấp trên danh tượng thì từ đó là cọ lầm và khó mà hồi thông được. Chính khi mà không hồi thông được cho nên cọ phân biệt, nghe nội tâm thì cho là cạn, mà nghe nội tánh thì cho là sâu, hoặc là lấy tánh làm pháp, lấy tâm làm nghĩa, vân vân, thì đó là đều là cái thầy chia chạy hết. Đó. Thì chính vì lý do đó cho nên ngài Khuê Phong ngài mới lấy kinh luận và ba tông của thiền ra để mà đối chiếu, tức là ngài lấy kinh ngài cũng chia ra làm ba giáo pháp, ngài lấy thiền ngài chia ra làm ba tông, ba giáo pháp của kinh và ba tông của thiền để đối chiếu với nhau, tìm ra một chỗ dung hội. Khi mà dung hội rồi, ngài mới chỉ cụ thể cho thấy cái nào là pháp, tức là cái nào là pháp gốc và cái nào là nghĩa một cách rõ ràng. Đó, mà khi chỉ ra như vậy á thì đó là một trong 10 lý do mà Ngài nói cần đứng ra giống hồi lại là như vậy. Và giống hồi như thế nào? Thì đó là chúng ta đã học xong lý do thứ 7, tức là pháp nghĩa không đồng, phải khéo biện biệt. Tức là pháp và nghĩa nó vốn là hỗ tương nhau, chứ không phải là hai. Nếu thấy hai là có chỉ trích rồi. Nhưng mà không phải là một, mà nó vốn là không đồng. Cho nên cần biện biệt cho rõ nó hỗ tương như thế nào và nó không phải là của nhau như thế nào. Thì đó là lý do thứ 7. Thì chúng ta học xong lý do thứ 7, hết giờ mình nghỉ, rồi kỳ sau học sang lý do thứ 8 sao. Om Shanti.